Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. World Cup 2022 đang trải qua những trận đấu vòng bảng hết sức kịch tính và hấp dẫn. Đây cũng là thời điểm tội phạm liên quan đến cá độ bóng đá nở rộ, hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi và phức tạp. Báo động tình trạng thanh thiếu niên phạm pháp. Trong mục tìm hiểu pháp luật là thông tư 148/2018/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ngày 30 tháng 11 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Văn Trịnh, trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3, điều 356 Bộ Luật Hình sự. Mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại công ty Việt Á và các đơn vị địa phương liên quan, thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an xác định, ông Nguyễn Văn Trịnh, trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ, đã lợi dụng vị trí công tác can thiệp tác động các đơn vị cá nhân có trách nhiệm tại Bộ Y tế để công ty Việt Á được cấp số đăng ký lưu hành kit xét nghiệm COVID-19 trái quy định pháp luật, giúp công ty Việt Á tiêu thụ sản phẩm kit xét nghiệm COVID-19 tại các đơn vị địa phương, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước. Hành vi của ông Nguyễn Văn Trịnh phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3, điều 356 Bộ Luật Hình sự. Ngày 30 tháng 11 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Văn Trịnh về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn sau khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3, điều 356 Bộ Luật Hình sự. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo triệt để thu hồi cho nhà nước. Tối ngày 30 tháng 11, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Đặng Quang, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Long, Phạm Nguyên Vũ, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Đắk Long, Đường Công Đức, công chức địa chính xã Quảng Sơn và Cà Tang, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đắk Som, huyện Đắk Long về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Từ tháng 2 năm 2015 đến tháng 3 năm 2019, Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Long đã cấp 65 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên tổng diện tích 49,964 ha đất thuộc quy hoạch 3 loại rừng được nhà nước giao cho Viện Khoa học Quản lý và 1,954 ha được nhà nước giao cho Vườn Quốc gia Tà Đùng quản lý. Theo kết quả điều tra, việc cấp 65 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này là sai quy định, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên 4,1 tỷ đồng và thuộc trách nhiệm của 4 bị can nói trên. Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra, mở rộng. Công an huyện Gia Lâm vừa đưa 7 đối tượng về trụ sở để điều tra. 6 cháu bé được xe cứu thương đón ra Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm chăm sóc. Cụ thể, khoảng 17 giờ ngày 29 tháng 11, tại khu đô thị Vinhome Ocean Park, Công an xã Đa Tốn phối hợp với các đội nghiệp vụ của huyện Gia Lâm kiểm tra một căn hộ của tòa S207, phát hiện một đối tượng nam, 3 đối tượng nữ và 6 trẻ sơ sinh, gồm có 4 cháu trai, 2 cháu gái. Đến 20 giờ cùng ngày, Công an huyện Gia Lâm và Công an xã Đa Tốn tiếp tục tiến hành kiểm tra thêm căn hộ tại tòa S1, phát hiện thêm 3 đối tượng liên quan, trong đó có 1 nam, 2 nữ. Đến 22 giờ, Công an huyện Gia Lâm đã đưa cả 7 đối tượng về trụ sở để điều tra. 6 cháu bé được xe cứu thương đón ra Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm chăm sóc. Đến 11 giờ ngày 30 tháng 11, Công an huyện Gia Lâm đã phối hợp với tổ dân phố và lực lượng chức năng khám xét hai căn hộ trên. Được biết qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Gia Lâm phát hiện có nhiều trẻ sơ sinh ở trong căn hộ trên. Nghi vấn đây là đường dây đẻ thuê nên kiểm tra xác minh làm rõ. Ngày 30 tháng 11, Công an quận Cầu Giấy Hà Nội đã tạm giữ Đỗ Đăng Mạnh, sinh năm 1986 ở phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội để làm rõ hành vi mua bán tàng trữ chất ma túy. Trước đó khoảng 19 giờ 45 phút ngày 27 tháng 11, khi Mạnh đang giao dịch mua bán ma túy tại đầu ngõ 154 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, tổ công tác Công an quận Cầu Giấy đã bất ngờ ập đến yêu cầu kiểm tra hành chính. Tổ công tác đã bắt quả tang Mạnh đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ tổng cộng 14 điếu thuốc lá màu trắng, bên trong chứa ma túy dạng thảo mộc khô. Tổ công tác đã lập biên bản bắt quả tang, đưa đối tượng về trụ sở đấu tranh làm rõ. Kết quả giám định cho thấy 14 điếu thuốc lá bên trong chứa ma túy dạng ADB, Butinaca. Đây là loại ma túy mới, người dùng sẽ sử dụng như thuốc lá điếu bình thường. Ma túy dạng này không chỉ khiến người chơi phê ma túy mà còn gây kích dục. Mỗi điếu ma túy loại này được bán với giá khoảng 300.000 đồng. Hiện vụ việc đang được Công an quận Cầu Giấy điều tra làm rõ. Trung tâm VNSearch CC, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, qua công tác giám sát, theo dõi phản ánh của người dùng qua hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, cơ quan này đã ghi nhận nhiều phản ánh tình trạng mời chào lôi kéo tham gia cá độ bóng đá mùa World Cup năm nay. Theo VNSearch CC, các đối tượng xấu liên tục spam hàng loạt tin nhắn nhằm lôi kéo dụ dỗ người dùng tham gia đánh bạc, cá độ bóng đá qua mạng với các nội dung như World Cup 2022 tham gia nhận 128k trải nghiệm, nạp rút nhanh, nạp hoàn mùa World Cup 1%, hoàn trả 1,5%, nạp đầu thưởng 4.888k, liên hệ Zalo 0589048350, v7king.com, tham gia World Cup 2022 cùng Rick 789 tặng bạn cốt 188k, 29 Femsu 1G với nhiều trò cực hot, tài xỉu, bán cá, thể thao, bóng đá, baccarat, sóc đĩa, X2 nạp đầu, nạp rút siêu tốc hoàn trả lên tới 20 triệu đồng. Đăng ký tham gia tại rig678.com. Chuyên gia VNSearch CC cho rằng, đặc điểm chung của các tin nhắn mời chào dụ dỗ người dân là có nội dung thông tin với những ưu đãi để lôi kéo mọi người tham gia, như đăng ký tài khoản, nạp rút dễ dàng nhanh chóng, nhận thưởng và được hoàn trả cao, kèm theo đường dẫn truy cập vào trang chủ do đối tượng xấu tạo nên. Người chơi chỉ cần có các thiết bị kết nối Internet, đăng ký tài khoản thành viên, có tài khoản cá nhân tại các ngân hàng, chuyển tiền vào tài khoản hoặc nạp tiền đánh bạc thông qua thẻ cao điện thoại, qua cổng trung gian thanh toán để tham gia cá cược. Tuy nhiên, trường hợp bị thua mà không có tiền thanh toán, người chơi có thể bị các đối tượng cầm đầu cưỡng ép trả tiền bằng các hình thức như bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản hoặc thuê các đối tượng hình sự đòi nợ. VNSearch CC nhấn mạnh, tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc diễn ra trên không gian mạng đã và đang gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội, tác động xấu đến cuộc sống của người dân, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự. Vì thế người dân cần nâng cao cảnh giác và tuyệt đối không tham gia vào các hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới mọi hình thức. Khi nhận được các tin nhắn, cuộc gọi mời chào, lôi kéo tham gia cá độ bóng đá có dấu hiệu lừa đảo, người dân có thể thực hiện phản ánh tới tổng đài đầu số 156 hoặc có thể phản ánh cung cấp các bằng chứng đã có tới các cơ quan chức năng của Bộ Công an nơi gần nhất, đề nghị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, World Cup 2022 đang trải qua những trận đấu vòng bảng hết sức kịch tính và hấp dẫn. Đây cũng là thời điểm tội phạm liên quan đến cá độ bóng đá nở rộ, hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi và phức tạp. Để ngăn chặn tình trạng này, bên cạnh việc tăng cường đấu tranh của lực lượng chức năng, điều quan trọng là mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác trước những lời mời chào cá cược xuất hiện đầy rẫy trên các trang web và mạng xã hội. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký công điện số 1123 CDTTG về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng, địa bàn trọng điểm, tổ chức đấu tranh, triệt phá các ổ nhóm, đường dây, đối tượng hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá, nhất là trong thời gian diễn ra World Cup 2022. Đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm phát sinh liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá, như tín dụng đen, lừa đảo, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản. Các tỉnh, thành phố huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với hoạt động cá độ bóng đá, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thời gian qua, lực lượng công an với vai trò chủ công đã phối hợp quyết liệt đấu tranh triệt phá nhiều đường dây đánh bạc quy mô lớn. Đáng chú ý nhất là Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá đường dây cá độ bóng đá có mức giao dịch lên đến 30.000 tỷ đồng. Đường dây cá độ này thực hiện qua các trang mạng Bóng 88 và AG Bóng 88 do nhóm người Việt trong nước tổ chức điều hành. Thực tế, cá độ bóng đá rất đa dạng về hình thức và quy mô, có thể tự phát, nhỏ lẻ, giữa một vài người, cho đến các đường dây trên không gian mạng có quy mô liên tỉnh, xuyên quốc gia, với số lượt hàng chục nghìn người tham gia. Tháng 10 năm 2022, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố danh sách 48 website như M88, Full88, Bóng88, FI88, VN88, HN có dấu hiệu vi phạm pháp luật cung cấp nội dung quảng cáo cá độ, cờ bạc. Các đối tượng, nhà cái quản lý các trang web cá độ này thường móc nối để xây dựng đường dây, phân cấp nhiều tầng, tổ chức đánh bạc chặt chẽ. Không khó để bắt gặp những quảng cáo chào mời hấp dẫn về hình thức đánh bạc, cá độ trực tuyến trên nhiều trang web, mạng xã hội. Người chơi chỉ cần có các thiết bị kết nối Internet và làm theo hướng dẫn như đăng ký tài khoản thành viên, mở tài khoản cá nhân tại các ngân hàng để giao dịch, chuyển tiền vào tài khoản đại diện của trang web tại Việt Nam hoặc nạp tiền đánh bạc thông qua thẻ cào điện thoại, qua cổng trung gian thanh toán để tham gia cá cược. Theo cơ quan chức năng, hầu hết người chơi cá độ bóng đá trên không gian mạng đều thua cược. Hệ lụy để lại thường là trắng tay, nợ nần, rồi bị đẩy đến bước đường cùng, kéo theo nhiều loại tội phạm khác phát sinh như trộm cắp, cướp của giết người, tín dụng đen, đòi nợ thuê, bắt giữ người trái pháp luật, thậm chí tự tử để né tránh việc trả nợ. Chính vì vậy, lực lượng công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không liên quan đến tệ nạn cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá dưới mọi hình thức. Cảnh giác với các chiêu trò, lôi kéo, dụ dỗ tham gia hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng. Chủ động cung cấp thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng khi phát hiện các trang web đánh bạc trên mạng xã hội.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thời gian gần đây có chiều hướng gia tăng cả về số vụ và mức độ phạm tội. Đa số các đối tượng vi phạm pháp luật đều bỏ học sớm, thiếu sự quản lý của gia đình, nghiện game, thực hiện các hành vi đánh bạc, trộm cắp tài sản, gây mất trật tự xã hội. Để hiểu rõ hơn về loại tội phạm này, trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết đăng trên báo Thái Nguyên với tiêu đề Báo động tình trạng thanh thiếu niên phạm pháp. Theo thống kê của cơ quan chức năng, từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố ghi nhận gần 200 vụ việc với khoảng 300 đối tượng vi phạm pháp luật trong độ tuổi thanh thiếu niên từ 16 đến 30 tuổi. Các hành vi chủ yếu là cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, đánh bạc, vi phạm quy định về giao thông đường bộ. Trong đó, cơ quan chức năng đã khởi tố 72 vụ trên 140 bị can, xử phạt hành chính hàng chục đối tượng. Trong số các đối tượng vi phạm pháp luật nói trên, không ít trẻ trong độ tuổi vị thanh niên dưới 18 tuổi đang là học sinh nhưng không tu chí học hành mà chơi bời lêu lổng, thiếu sự quản lý, giám sát của gia đình. Điển hình như VTK, sinh năm 2006, đang là học sinh trung học phổ thông. Cuối tháng 5 năm 2022, VTK đã đặt hàng một chiếc flycam trên mạng với giá trên 22 triệu đồng. Khi nhận được thông báo hàng đã giao đến nơi, VTK rủ bạn là DMD, sinh năm 2008 ở gần nhà, cùng đi lấy với ý định sẽ cướp hàng của người giao. Tuy nhiên khi cả hai thực hiện hành vi cướp tài sản thì bị người giao hàng khống chế, hô hoán người dân bắt giữ, bàn giao cho cơ quan công an. Cũng trong độ tuổi vị thanh niên, song VTD, hộ khẩu tổ 4 phường Túc Duyên, bỏ học từ sớm, thường tụ tập chơi bời lêu lổng với bạn bè xấu, rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Ngày 18 tháng 11 vừa qua, VTD và TQH, hộ khẩu tổ 19 phường Phan Đình Phùng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Nguyên khởi tố về tội trộm cắp tài sản khi mới bước sang tuổi 16 chưa lâu. Do ham chơi thích tiêu xài nên hai thiếu niên này đã cùng đồng phạm là Nguyễn Tiến Đạt, sinh năm 1998 ở tổ 8 phường Thịnh Đán và Trương Minh Huy, sinh năm 2004 ở xóm Sộp, xã Huống Thượng gây ra 9 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố. Trước đó, trong tháng 4 năm 2022, VTD cùng 3 người bạn trong độ tuổi thanh thiếu niên cũng đã gây ra 8 vụ trộm cắp chim cảnh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Trong số này có 2 học sinh của một trường trung học cơ sở và Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên thành phố. Tháng 8 năm 2022 vừa qua, VTD tiếp tục cùng nhóm bạn, chủ yếu sinh năm 2006, 2007, 2008, tiếp tục có hành vi gây rối trật tự công cộng tại phường Túc Duyên. Thực tế cho thấy, nhiều thanh thiếu niên do nhận thức pháp luật còn hạn chế nên không biết được việc làm sai trái của mình có thể bị xử lý. Hơn nữa, số thanh thiếu niên vi phạm pháp luật thường sống trong môi trường thiếu lành mạnh, bố mẹ không quan tâm, có những em có hoàn cảnh đáng thương như bố mẹ chết hoặc đã ly hôn, người thân đang chấp hành án phạt tù. Các em phải sống với ông bà, người thân hoặc bị tổn thương về tâm lý do tự ti mặc cảm, thiếu thốn tình cảm, thiếu điều kiện học tập, vui chơi, thiếu quản lý giáo dục. Như trường hợp của VTD, 15 tuổi, ở phường Túc Duyên, bố mẹ D đã ly thân, D ở cùng bố, còn em trai ở cùng ông nội. Thiếu sự quản lý giáo dục từ gia đình, nên D thường xuyên tụ tập cùng bạn bè chơi bời lêu lỏng. Có mặt ở gia đình VTD, chúng tôi gặp anh VTT, bố của D. Anh VTT nước mắt rơm rớm nói, tôi suốt ngày lo kiếm tiền nuôi hai anh em nó, không có thời gian quản lý, giáo dục con. Đợt trước khi cơ quan công an thông báo, nó cùng nhóm bạn đi trộm cắp chim cảnh, chỉ bị xử phạt hành chính, tôi đã nhắc nhở. Sau đó bảo đi làm cùng bố để kiếm thêm thu nhập, nhưng nó không nghe. Suốt ngày đi cùng với nhóm bạn xấu, tôi chưa biết làm thế nào. Thực trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật gia tăng, trong đó số đông ở độ tuổi chưa thành niên, tiếp tục là hồi chuông cảnh tỉnh các gia đình, nhà trường, xã hội trong việc quản lý, giáo dục con em mình.
Mùa đông không biết hát nắm tay. là những lúc đứt lìa cách xa. Rồi mùa đông sẽ đi qua, mưa phùn gió bấc sẽ qua. Rồi mùa đông sẽ qua để ta mong đợi. Mùa đông không biết hoa những mai, tình cảm biết yêu là những tiếng mưa phùn rơi. Mùa đông không biết hoa nắm tay gần nhau biết yêu là những lúc đất lìa cách xa. Mùa đông không biết hoa những mai, tình cảm biết yêu là những tiếng mưa phùn rơi.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục tìm hiểu pháp luật, chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn nội dung tiếp theo thông tư 148/2018/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Điều 6. Trách nhiệm của địa phương giao quân. 1. Trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân các cấp. A. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thực hiện luật nghĩa vụ quân sự trong nhân dân, nhất là công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ. Chỉ đạo công tác tuyển quân đúng quy định, đủ chỉ tiêu được giao, bảo đảm chất lượng. B. Thành lập hội đồng nghĩa vụ quân sự đủ số lượng, đúng thành phần quy định, giao nhiệm vụ, xác định rõ trách nhiệm cho tổ chức cá nhân trong triển khai thực hiện, phát huy tốt vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị ở địa phương, vai trò làm tham mưu của cơ quan quân sự các cấp và trách nhiệm của trưởng, thôn xóm, tổ dân phố, khu dân cư, ấp, bản, làng, phum, sóc, sau đây gọi chung là thôn trong tuyển quân. C. Giao chỉ tiêu tuyển quân phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị, gắn với địa bàn động viên, bảo đảm tất cả các xã, phường, thị trấn đều có công dân nhập ngũ. D. Thực hiện tuyển quân tròn khâu, tuyển người nào chắc người đó, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị nhận quân, nghiên cứu hồ sơ, chốt quân số và các đơn vị được Bộ Quốc phòng quy định tổ chức thâm nhập 3 gặp 4 biết, phối hợp với đơn vị nhận quân, bù đổi những công dân đã nhập ngũ vào đơn vị quân đội nhưng không đủ điều kiện, tiêu chuẩn nếu có. Tỷ lệ bù đổi không quá 2% chỉ tiêu của địa phương giao cho đơn vị, chịu trách nhiệm về chất lượng giao quân. D. Chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự và các ban ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra thực hiện tốt công tác tuyển quân. Hàng năm chủ trì tổ chức hội nghị hiệp đồng triển khai công tác tuyển quân và tổ chức rút kinh nghiệm, sơ kết, tổng kết công tác tuyển quân theo quy định. E. Giải quyết kịp thời khiếu nại tố cáo, xử lý nghiêm những sai phạm trong tuyển quân đúng quy định của pháp luật, thông báo công khai rộng rãi để giáo dục, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, phòng chống các biểu hiện tiêu cực. 2. Trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Thực hiện trách nhiệm theo quy định tại khoản 1 điều này và chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự, các sở, ban ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh, sau đây gọi chung là cấp huyện, thực hiện tuyển quân đúng quy định, bảo đảm đủ chỉ tiêu, chất lượng giao quân. 3. Trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân cấp huyện. A. Thực hiện trách nhiệm theo quy định tại khoản 1 điều này và chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự, các phòng ban ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện tuyển quân đúng quy định, bảo đảm đủ chỉ tiêu, chất lượng giao quân. B. Trực tiếp thực hiện và chỉ đạo công tác tuyển quân, nắm chắc số công dân trong diện gọi nhập ngũ đang có mặt và đang vắng mặt tại địa phương, tổ chức tập huấn cho cán bộ, nhân viên tham gia tuyển quân, chỉ đạo thực hiện sơ tuyển, khám tuyển, xét duyệt chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi để công dân được thực hiện sơ tuyển, khám tuyển nhanh, gọn, đúng quy định. Phân công thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự, mỗi đồng chí chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo một số xã, cơ quan, tổ chức và cùng chịu trách nhiệm về chỉ tiêu, chất lượng giao quân. C. Thành lập Hội đồng Khám sức khỏe và các đoàn khám sức khỏe Nghĩa vụ Quân sự đủ thành phần, đầy đủ trang thiết bị theo quy định. Tổ chức địa điểm khám sức khỏe phù hợp, phân công rõ trách nhiệm đối với tổ chức cá nhân tham gia khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự, bảo đảm chất lượng, kết luận chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. D. Tổ chức xét duyệt việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ chặt chẽ, dân chủ, công bằng, công khai và được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện ký ban hành quyết định. D. chỉ đạo việc phát lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự phù hợp với từng địa phương. Chỉ tiêu nhập ngũ một người, được gọi khám sức khỏe không quá 4 người. Chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ của huyện, tỷ lệ dự phòng không quá 5% so với chỉ tiêu giao quân của huyện và hoàn chỉnh đầy đủ thủ tục hồ sơ, gồm cả hồ sơ đảng viên, đoàn viên của công dân được gọi nhập ngũ bàn giao cho đơn vị nhận quân. E. Chỉ đạo hội đồng nghĩa vụ quân sự khi khám sức khỏe tiến hành đăng ký cỡ số quân trang đối với từng công dân và thông báo cho đơn vị nhận quân bảo đảm cấp phát theo quy định. Tổ chức cấp phát một số mặt hàng quân trang cho chiến sĩ mới trước lễ giao nhận quân từ 3 đến 5 ngày bảo đảm thống nhất đúng quy định theo từng quân, binh chủng và điều kiện thời tiết, khí hậu vùng miền. G. Thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình công dân được gọi nhập ngũ, phối hợp với đơn vị nhận quân thực hiện bù đổi tại đơn vị nếu có, bảo đảm chất lượng, thời gian quy định. 4. Trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân cấp xã. A. Thực hiện trách nhiệm theo quy định tại khoản 1 điều này và chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, các ban ngành liên quan và các thôn thực hiện tuyển quân đúng quy định, bảo đảm đủ chỉ tiêu, chất lượng giao quân. B. Chỉ đạo các thôn tổ chức bình cử, đề xuất công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự đi sơ tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự đúng quy định, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, chất lượng, hiệu quả. C. Trực tiếp sơ tuyển xét duyệt công dân nhập ngũ, báo cáo Ủy ban Nhân dân cấp huyện danh sách công dân đủ điều kiện gọi nhập ngũ, tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ, lập hồ sơ nghĩa vụ quân sự và các thủ tục liên quan đối với công dân đủ điều kiện gọi nhập ngũ để bàn giao cho Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện. Thực hiện niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã theo quy định và thông báo công khai đến từng thôn những nội dung sau: chỉ tiêu tuyển quân huyện giao cho xã, điều kiện tiêu chuẩn tuyển quân, trường hợp tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ, danh sách công dân trong diện gọi nhập ngũ, danh sách công dân tạm hoãn gọi nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ, danh sách công dân đủ điều kiện nhập ngũ, kết quả phân loại sức khỏe theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, danh sách công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự sẵn sàng nhập ngũ. D. Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự xã phối hợp với các ban ngành liên quan hướng dẫn những công dân được phát lệnh gọi nhập ngũ lập tờ khai tham gia bảo hiểm y tế theo mẫu có xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã để bàn giao cho Ban Chỉ huy cấp huyện cùng với hồ sơ nghĩa vụ quân sự. D. Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự cấp xã phối hợp với Công an xã và các ban ngành đoàn thể nắm chắc tiêu chuẩn chính trị, đạo đức và những vấn đề mới phát sinh của công dân chuẩn bị nhập ngũ, kịp thời thông tin và cung cấp để Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện và đơn vị nhận quân biết, quản lý. Phối hợp với đơn vị nhận quân và gia đình giải quyết quân nhân đào ngũ, bỏ ngũ theo quy định của pháp luật.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Thái Nguyên, Báo Công an. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.